Tôi có vài câu hỏi. Toàn thể quý Phật tử hiện diện đây, tôi nghĩ những người mặc áo lam là những người đến từ chùa Tổng Quyên đa số. Còn những cái vị mà mặc áo tràng nâu là những vị thuộc Tịnh Tông Học Hội của Hòa Thượng Tịnh Không và Pháp Sư Ngộ Thông, có đúng như không? Như vậy tất cả chúng ta đều là tu tịnh độ, phải không quý vị? Phải không? Chỉ có khác một cái, đó là chúng ta một cái là tịnh độ của Việt Nam, mà Việt Nam cũng là tịnh độ từ bên Trung Hoa mà truyền qua Việt Nam. Còn một cái là tịnh độ truyền thẳng từ Tàu cho quý vị, đúng không? Thì buổi sáng hôm nay tôi sẽ hướng dẫn quý vị về cái 10 điều tâm niệm của pháp môn tịnh độ. Khác với cái 10 điều tâm niệm của Pháp Đại Thừa, 10 điều tâm niệm mà nghĩ đến thân thể đừng cầu không bệnh tật này kia đó, có quý vị rành rồi. Nhưng mà đây là cái 10 điều tâm niệm của pháp môn tịnh độ mà nó căn bản, chúng quý vị cần phải hiểu. Quý vị thấy đừng có tưởng cái pháp môn tịnh độ này mà dễ chứng, dễ giảng sanh. Theo thống kê mới nhất của Tịnh Tông Phật Học Hội và của một số các vị tôn túc trong giáo hội, bây giờ tại Việt Nam ở chùa Hoằng Pháp, mỗi một phá tu có thể lên đến 4.000, 5.000, 6.000. Quý vị có tin điều đó không? Tịnh độ. Và sau 3 năm, 2 năm Pháp Sư Ngộ Thông bỏ công đi du hóa. Du hóa bao lâu quý vị? Ngài đi du hóa, Ngài gây dựng được rất nhiều nơi niệm Phật. Bằng chứng là bây giờ còn sót lại những cái vị như là tu tại đây mặc áo nâu đây, tôi đi qua Tampa tôi cũng gặp, nghĩa là những đứa con của Pháp Sư Ngộ Thông, và đến nhiều tiểu bang lắm. Nhưng mà sao 3 năm qua đó, cái phong trào khi mà Pháp Sư Ngộ Thông còn ở đây đó thì phong trào rất là mạnh, nhưng mà qua tới 2 năm nay, 1 năm rồi, Pháp Sư Ngộ Thông vì Ngài trở lại bên Úc để Ngài có một thời gian để mà tu hành hay là lo giấy tờ gì đó, và chúng ta thấy cái phong trào niệm Phật bắt đầu có cái chiều hướng đi xuống. Đi xuống có nghĩa là không phải là đi xuống hết, nhưng mà hồi xưa cái tỷ lệ đến những cái niệm Phật đường của Tịnh Tông Học Hội đó, ví dụ 100 người, bây giờ đến còn lại được 20 người. Quý vị có nhìn thấy cái điều đó không? Tức là tỷ lệ tu rất là nhiều, nhưng mà cái tỷ lệ mà được giảng sanh không bao nhiêu hết á. Quý vị có thấy cái điều đó không? Thành ra cái 10 điều mà quý vị cần căn bản. Thứ nhất là tôi hỏi quý vị nè, trong những cái bạn đồng tu mà pháp môn tịnh độ, có bao nhiêu người biết Đức ra đi đó, Đức Phật A Di Đà báo trước từ 1 tới 7 ngày có chưa? Quý vị thấy chưa? Chưa thấy, phải không? Như vậy chúng ta tu rất nhiều mà tại sao lại không được biết trước từ 1 tới 7 ngày? Tức là chúng ta có cái khiếm khuyết gì đó. Thì trong kinh Vô Lượng Thọ, Đức Phật có giảng, có nói thế này: cõi đó dễ đến mà không người, có cái câu đó không? Dễ đến mà không người. Rồi trong kinh A Di Đà thì có cái đoạn Đức Phật nhấn mạnh này: Xá Lợi Phất, chẳng phải dùng chút ít phước đức nhân duyên mà được giảng sanh về cõi kia, có phải không? Mà phải niệm Phật từ 1 tới 7 ngày nhất tâm bất loạn. Thì từng rồi Minh Quang, Diệu Hương là hai Phật tử của chùa Tầm Quyên đã xuống đây để dự tu với những cái Phật tử của Pháp Sư Ngộ Thông. Thì sau một tuần lễ tu từ ngày Chủ Nhật, Chủ Nhật thứ hai, thứ ba, thứ tư và tròn ngày thứ năm, sau khi thứ năm thì hoàn tất cái chương trình là tam thời hệ niệm, phải không? Để hồi hướng cho âm siêu dương thế của Quyền Thất Tổ, đó là theo chánh tông của bên hệ của Hòa Thượng Tịnh Không. Thì quý vị thấy sao? Quý vị niệm được 10 tiếng phải không? 10 tiếng là giỏi lắm rồi. Nhưng mà để đạt cái tiêu chuẩn giảng sanh đủ chưa? Chưa đủ. Vì tại sao? Minh Quang và vợ xin phép hạn nghỉ một tuần. Thì trong đó đó, tôi nghĩ là quý vị sẽ vô khóa niệm từ 8 giờ liên tục cho tới 12 giờ là 4 tiếng, dành cho những người mà đã có công phu lâu nay, đúng không? Còn những mấy ông già bà cụ mà phải ngồi như vậy chịu không nổi thì cũng vừa đi ra đi vô, ngồi được nửa tiếng 1 tiếng, đi ra đi vô thì cái vị đó thì mình không tính đi. Thì quý vị ngồi 10 tiếng dậy từ 8 giờ sáng cho tới 12 giờ trưa được 4 tiếng công phu, rồi ra ăn uống. Khi ra ăn uống là sao? Là khởi tâm động niệm. Khởi tâm động niệm từ 12 giờ tới 2 giờ thì trừ đi hết 2 tiếng rồi, phải không? Rồi chiều vô từ 2 giờ cho tới 5 giờ 3 tiếng nữa, phải không? Được 3 tiếng đó. Rồi nghỉ 1 tiếng hay bao nhiêu đó thầy không biết. Rồi chiều lại đi một tăng thêm mấy tiếng nữa cho tới 10 giờ tối, tức là được 10 tiếng. Thì một ngày 24 tiếng đồng hồ, quý vị có một cái bình nước như thầy này. Ở trong này là nước của cõi ta bà. Và quý vị bắt đầu á châm vô nước cực lạc là 10 tiếng. Nhưng mà còn lại đó, còn lại trong 24 tiếng đồng hồ đó, quý vị châm là bao nhiêu? Còn lại 14 tiếng là châm nước của cõi ta bà quế độ. Thì chừng nào mà cái ly nước này mà nó thuần là nước tịnh độ thì lúc đó chúng ta mới được giảng sanh. Đó là cái chiều pháp căn bản. Quý vị có thấy không? Như vậy tôi nhớ lại một cái vị tổ tu tịnh độ, ngài lại ngài nói với Ấn Quang đại sư: con hành trì mỗi một ngày lên bồ đoàn niệm một hơi 10 tiếng, bắt đầu mới xuống ăn cơm uống nước. Đại sư Ấn Quang nói ngài hành trì như vậy rất giỏi nhưng chưa đủ. Rồi hỏi vậy xin hỏi Đại Quang Ấn Sư, Ấn Quang đại sư ngài hành trì thế nào? Ngài nói ta từ sáng cho tới chiều, trừ lúc ta đi vào trong nhà cầu, trừ lúc ta ăn cơm, ngoài ra ta không rời Đức Phật A Di Đà. Thấy cái điểm đó chưa? Từ lúc ta đi vào trong nhà quế, tức là nhà cầu, hồi xưa kêu nhà quế là nhà cầu tiêu đó, nhà xí đó, và từ lúc ta ăn cơm vào buổi ngọ và hai thời ta đi vào trong bathroom để vệ sinh, ngoài ra tâm ta không rời Đức Phật A Di Đà. Vì vậy người ta mới làm tổ thứ 13 của tịnh độ. Còn chúng ta sao? Niệm như vậy nhưng mà rồi tới cái phút bệnh hoạn đó thì trên thì thở oxy, dưới thì mang tạ. Quý vị có thấy cái cảnh đó chưa? Có những cái vị tu hành cứ tưởng mình ngồi được 4 tiếng 5 tiếng mà nó đau khổ thay. Có một vị Phật tử ở Tâm Ba, họ vừa điện thoại cho thầy cách đây một tuần mà làm thầy phải bức xúc. Khi thầy qua thì giữa cái phá tu bên đó thì giảng cái phá tu Tâm Ba, những vị nào đã nghe cái băng giảng thì giảng mà phá tu học tại Tâm Ba. Thì cái nhóm đó toàn là đệ tử của pháp sư Bác Sư Ngộ Thông, tu tịnh độ, họ không có chùa. Và họ mượn cái tịnh xá của Hòa Thượng Giác Nhiên là họ tu về bên khất sĩ, tức là mượn cái chánh điện để mà tu. Tại vì ở đó không có chùa tịnh độ. Nhưng mà sao? Cô này giỏi lắm. Cổ là chồng đã qua đời, có một đứa con cũng trưởng thành rồi, cô khoảng 50 mấy tuổi. Cô hành trì mỗi một ngày trừ khi đi làm về đó là cổ hành trì. Cổ không nói nhưng mà số bạn bè nói người này là cao thủ ở đây đó. Chỉ chẳng hạn đây nói đây có chú gì Đại đó, Đại gì? Đại Lạc là cao thủ của Bọc Linh đó, cao thủ võ lâm đó, tôi kêu là võ lâm ngũ bá đó, thì nằm trong cao thủ võ lâm. Ở đây có võ lâm ngũ bá mà tôi chưa biết, tôi mới biết cái võ lâm nhất bá thôi. Còn tôi gửi xuống một cao thủ của tôi mà nghe nói Minh Quang ở dưới này dữ quá, con ôm đồ máu con chạy về rồi, con lập thần quan, phải không? Minh Quang xuống đây là lập thần quan, phải không? Nhưng mà thần quan cũng không có dở, có tệ không? Thần quan được không hả? Hả? Nó vừa quan hả? Vậy cũng không đến nỗi mất mặt thầy núi ha.
Dạ, con cũng là đệ tử thầy núi
đây. Dạ. Tôi nói cho quý vị nghe, thì cô đó đó theo các bạn bè đồng tu đều nói thế này: cổ đi làm về vào lúc 6 giờ chiều cũng niệm một hơi tới 12 giờ tới 1 giờ. Ngày nào cổ niệm, cổ về 4 giờ cũng niệm từ 4 giờ tới 12 giờ khuya. Đi một hơi 10 tiếng. Thì ngày xuống, ngày thì xuống thì cổ khoe là cổ nói thầy ơi con niệm giờ một lúc này con trừ lúc con đi làm, còn ngày thường là vô một hơi ngồi 10 tiếng mới ra uống nước thôi. Ăn ngày một bữa, ăn chơi trường mấy chục năm rồi, giỏi như vậy đó. Rồi cổ nói bắt đầu cách đó khoảng tuần thì về, thì thầy nói nè cẩn thận dùm chút, có lại sám hối không? Nó dạ không. cô nên hành trì Chúa là nghiêm cho thầy đi, tại vì tôi nhìn cái tướng cô thì cô khoe, cô nói con niệm đến nỗi mà con niệm lúc mà được 9 tiếng 10 tiếng khi con nhìn lên bàn thờ thì con thấy Đức Phật A Di Đà ngày mỉm cười mà đẹp lắm, là tôi thấy tôi sợ rồi. Thì tôi thay vì tại vì cổ nói câu đó mà tôi bắt đầu tôi lo cho cổ chứ không phải là tôi mừng đâu. Thì cách đây khoảng chừng tuần rồi tôi có nói với Minh Quang, tôi nói tội nghiệp quá, cái cô đó nửa đêm thầy không dạy tạm không nói Phật danh, cổ gọi từ bên đó nó cắt thầy đây là 3 tiếng đồng hồ, tại Florida nó cắt mình tới 3 tiếng quý vị, Oregon cũng vậy. Thì gọi thầy vào lúc đó là 12 giờ khuya, tức là bên đó 3 giờ sáng. Cô nói thầy cứu con, thầy cứu con. Tôi hỏi cái gì cứu đó. Cô nói con, ông bạn đời con mất lâu rồi mà tự nhiên là con vừa xả ra cái thời khóa con niệm một hơi 10 tiếng thì con thấy cái ông bạn đời con, ổng hiện hình ra và ổng đòi làm cái chuyện dâm dục với con, mà ổng làm như là ổng muốn làm cái chuyện đó mà con cố hết sức mà con chỉ nói như là ổng làm, ổng khống chế con. Thì lúc đó con gái con niệm Phật, thì tôi mới nói cô à, cái đó là quan gia trái chủ nó đến nó khảo cô đó. Rồi tôi khuyên cô nói đó, cô phải quán cái thế này, cái gì mà nó có tướng đều là giai trị hư vọng. Cô quán coi cái tướng mà ông xã cô mà hiện hình trở về để mà đòi cái chuyện mà dâm dục á, là nó có thật hay không. Mà cô là một cái người niệm Phật mà tới cái chỗ mà 9-10 tiếng là cô là một cái người mà nguyên cái đạo tràng này đều tôn kính cô. Nếu cô để cái chuyện này nó xảy ra thì bao nhiêu người kia họ sẽ sợ hết, đúng không chú Văn? Thành ra thầy nói cái chuyện này cô phải chấn chỉnh lại. Thì thầy chỉ cô tụng chú Lăng Nghiêm cho thầy đi. Cô này tụng Lăng Nghiêm gần như thuộc luôn, giỏi như vậy đó. Thì bị đêm đó cổ tụng Lăng Nghiêm thì nó hiện như vậy, bắt đầu cổ ngồi tụng Lăng Nghiêm thì bắt đầu nó im, nhưng bắt đầu cổ vô bàn thờ cổ ngồi niệm Phật, bắt đầu cổ ngồi niệm Phật thì nó hiện ra những con này, những con quỷ, những con thú mà nó chạy rần xung quanh cái chánh điện cổ. Thì cổ hoảng quá, cổ la hét mà đến nỗi cô gọi thầy mà cô cầu cứu, nó sắp nhập vô người cổ luôn. Thì tôi nói cô ngưng ngay cho thầy đi, cô ngưng ngay cho thầy và đồng thời cô phải lại sám hối Đức Phật A Di Đà. Cô hành trì niệm Phật nhiều quá mà cô thiếu cái sám hối. Và từ đó thầy bắt cổ sám hối. Chẳng những sám hối, cô nói bây giờ một ngày cô niệm 10 tiếng, cô dành cho thầy 5 tiếng lại sám hối, và cô cắt lại 5 tiếng niệm Phật cho thầy đi. Sám hối và cô phải hồi hướng tất cả những cái gì mà cô tu được á, cho những quan gia trái chủ của cô. Tại sao mà cô lại bị ma khảo? Ma khảo không phải khảo những người mà niệm mà chứ nửa tiếng đồng hồ đi uống nước đâu, niệm nửa tiếng đồng hồ đi vòng nghĩa là để mà giải tỏa đâu, mà ma khảo cho những người niệm được tới 10 tiếng đồng hồ không dứt. Các quý vị để ý coi, tại vì khi mà võ sĩ mà có hạng rồi đó thì người ta mới thách đấu, còn ba cái võ sĩ hạng bé không ai thách đấu hết á. Thì khi đó cái bà này bà hành trì quá là nổi đi, bà ngồi một hơi 12 tiếng thì bắt đầu thiên ma ba tầng nó thấy bà này bắt đầu sắp thoát cái gì quý vị, sắp thoát khỏi cái vòng tay kiểm soát của cõi dục, phải không? Từ đó nó mới xuống nó phá bả, nó thử. Cái đầu tiên mà bả phe với thầy, con niệm Phật, con thấy Phật A Di Đà mỉm cười là tôi nói chết rồi đó. Hả? Tại vì bà này bả mừng, bả thấy vào cái cảnh Phật A Di Đà mỉm cười mà thấy cái đó là gì quý vị? Là lìa cái chánh niệm rồi. Quý vị có để ý không? Niệm Phật là gì? Mục đích niệm Phật là để cho cột cái tâm vọng của mình. Mà bà này bây giờ tới giờ niệm Phật là thấy Phật cười là sao? Tức là niệm Phật mình niệm kèm theo cái tâm vọng, tâm tham cầu, thành ra bắt đầu nó quậy bả. Mà bữa nay đó thì tôi nhờ bả niệm, bả đã lại sám hối và kèm thêm thủy sám thì bả cắt cái giờ mà niệm Phật mà tha thiết, đồng thời tôi cấm bả có cái vọng tưởng. Tôi nói bây giờ á, Đức Phật A Di Đà mà có hiện ra mà so đầu cô cũng đừng để ý, mà cô chỉ niệm Phật. Mà Đức Phật A Di Đà hiện ra mà có nói đây pháp môn tịnh độ là không đúng cũng đừng có để ý. Mà Đức Phật A Di Đà hiện ra khen con giỏi cũng đừng để ý, chỉ biết câu A Di Đà Phật thôi. Và bà nói mấy ngày nay bà đỡ rồi, nếu mà không gặp thầy hướng dẫn bà đó, thì bà bị nhập rồi. Bà nói nó cứng, khi bà nói chuyện với thầy cái người bà nói chuyện không được nữa, toàn thể nó muốn nhập. Mà bà thấy ha, bắt đầu leo lên niệm Phật là bắt đầu thấy ma quỷ nó hiện đầy hết, nó chạy rần rần rồi hả. Là tôi nói tại vì cô phải hồi hướng cho cái quan gia trái chủ, tại vì cô thiếu nợ người ta. Có thể là đời này cô tu nhưng mà đời trước cô sắp dừng nợ rồi, tại vì cô về cực lạc mà cô đâu còn trở lại cái cả nợ. Còn tất cả chúng ta tu ở đây mà không có thấy cảnh ma chướng là tại vì sao? Chúng ta còn trở lại cái hầm cầu tiêu ta bà nhiều lần lắm, tha hồ mà trả nợ, make payment, phải không? Chứ đừng có thấy tưởng tôi tu mà tôi không có thấy cái gì đó rồi là tôi giỏi, không phải đâu. Trong đời tu hành thì những cái gì mà niệm một lọt từ 10 tiếng trở lên thì rất là sợ. Nếu mà không có gì thầy ở bên, không có thiện hữu tri thức, bà này bà ở một mình solo, không có ai hết. Mà bà là một cái chỗ mà người ta kêu là nể trọng đó, tức là tu giỏi quá, ngồi một hơi 10 tiếng. Đó. Nhưng mà sao? Bắt đầu ma chướng nó hiện. thì cô nó bây giờ cắt lại niệm 5 tiếng và 5 tiếng lại Đức Phật A Di Đà sám hối. Phải không? Đó thầy nói sơ cho quý vị biết. Bây giờ tôi hỏi quý vị là tại sao quý vị chọn pháp môn niệm Phật? Tại sao phải niệm Phật? Ở trong này những vị tu giỏi như Đại Lạc nói thầy nghe, tại sao quý vị phải niệm Phật? Đại Lạc đâu mất rồi, cao thủ giỏi lắm ở đây. Đâu rồi? Tại sao con phải niệm Phật Đại Lạc? Hả? Tại sao con phải chọn pháp môn niệm Phật? Hợp cơ nhất. Con nói con là dạng hạ căn, con phải niệm Phật mà hợp căn cơ nhất, phải không? Đủ chưa quý vị? Quý vị thấy đủ chưa? Vì lý do đó quý vị nhiều khi quý vị hiểu lầm là mình phải nghe pháp cho nắm rõ hết tất cả những cái mà cái lý thuyết của niệm Phật đã, rồi quý vị sẽ hành. Nghe pháp không có lỗi gì hết. Nghe pháp mà quý vị tu tịnh độ, quý vị nghe thiền, nghe những vị thiền sư họ phỉ báng pháp môn tịnh độ thì không nghe. Nhưng mà nên nghe những thầy chuyên tu về tịnh độ. Quý vị hiểu thầy nói không? Tại sao? Về cái xứ biên địa hạ tiện ở Cực Lạc, ở Cực Lạc nó có biên địa Cực Lạc không? Có. Cái xứ đó 500 năm không được nghe pháp, có phải không? Quý vị làm ơn để ý giùm cho thầy đi. Thật ra vì pháp môn tịnh độ tại sao mà mình chọn? Tại vì vấn đề thoát ly cái luân hồi sanh tử. Phải nói cho đủ, có phải không? Nếu giả sử chúng ta sinh ra đời mà chết là hết, tôi chả dạy gì tôi cạo đầu tôi đi tu đâu. Tôi sẽ ở hoài, tôi chụp giật, tôi hưởng cả đời giống như mấy ông cộng sản đó. Ông nghĩ là chết là hết đó, di vật biển chính đó. Là tham lam, trộm cắp, cờ bạc, đủ thứ chuyện, cái gì cũng dám làm, tại vì chết là hết. Cái người cộng sản nó còn tệ hơn cả mấy người công giáo. Người công giáo họ còn sợ cái sự ban thưởng giáng họa của một cái đấng thượng đế, một ông chúa Giê-xu, phải không? Họ còn sợ tội, sợ phước. Nhưng mà người cộng sản chết là hết. Thì vì lý do Đức Phật mình nói chết mà còn luân hồi. Vì cái khổ luân hồi đó mà chúng ta phải chui trở lại cái cõi này. Thầy nói cho quý vị nghe, ở cõi trời thôi, đừng nói về cõi Cực Lạc. Họ nhìn xuống cái cõi người chúng ta đang ở đây nè, thì trong kinh Phật nói chư thiên mà nhìn xuống cái cõi người chúng ta đó thì giống như chúng ta nhìn xuống cái hầm cá tra. Những con cá tra nó đang ở Việt Nam á, hoặc là nhìn những con dồi. Quý vị bữa nào mà đi ra những cái bạc kinh hay là những cái bữa mà hội chợ có những cái cầu tiêu mà Mỹ á, Mỹ mà nó xây cái cầu mà lưu động biết không? Thì cái cầu đó mà nó đi đông, quý vị thấy nó thúi hôi như vậy. Hoặc là về Việt Nam ở vùng quê mà đi cái cầu mà gác cây ngang mà nhìn thấy dồi nó bò lổn ngổn dưới đó. Thì ở cái cõi chư thiên họ nhìn xuống cái loài người chúng ta đó giống như là cái cầu tiêu mà con dồi đang ở như vậy đó. Nhưng mà sao? Từng rồi tôi có giảng tại chùa Tầm Nguyên, ngài A Nan lúc mà Phật còn tại thế mới chứng có sơ quả Tu Đà Hoàn, ngài còn trở lại cái cõi này 7 lần. Thì lúc đó ngài A Nan ngài mới nói với Đức Bổn Sư là: anh chú bác của ngài và thưa Như Lai, con nghĩ con chứng Tu Đà Hoàn, con còn trở lại 7 lần là cũng bảo đảm lắm rồi. Thì Đức Phật mới nói: này A Nan, ông chớ nên có một cái tâm mà si mê như vậy. Giờ Như Lai hỏi ông, một cái người mà đi cái cầu tiêu công cộng mà rủi té xuống cầu rồi đó, rồi dính phân rồi đó, rồi ra rồi đại chúng mới cứu lên, rồi mới tắm rửa y rửa áo rồi đó, thì ông có muốn té lần nữa không? Ai muốn không? Không, con té một lần là con tởm, là làm sao con té lần thứ hai? Vậy mà ông còn té xuống cái hầm cầu này 7 lần, vậy mà ông nói là ông sẽ an toàn hả? Thấy chưa? Mà trong khi ngài A Nan là chứng Tu Đà Hoàn, còn chúng ta có ai chứng Tu Đà Hoàn chưa? Chứng chưa? Chưa chứng, tức là chúng ta sẽ còn trở lại cái hầm cầu này vô lượng kiếp nếu chúng ta không bám lấy cái pháp môn tịnh độ này. Thầy nói cho quý vị nghe không phải là chuyện giỡn đâu. Quý vị nhìn kỹ đạo Phật cách đây 30 năm, quý vị tăng ni trình độ Phật tử tu dễ nó khác hơn. Bây giờ quý vị qua Mỹ, tôi nói xin lỗi, chỉ ngày hôm nay nè quý vị ngồi ở đây nghe thầy thuyết pháp, chứ ngày mai mà được ngày Chủ Nhật còn ngày thứ hai quý vị ngồi cũng không yên để được thuyết pháp đâu, để nghe đâu. Thật ra ở đây nó khổ lắm, nó khổ hơn là cái gì hết. Quý vị đừng có tưởng là có vị nào tìm được thiên đàng ở Mỹ chưa? Có không? Hồi xưa mà ai mà chưa đi qua Mỹ nó ra là thiên đàng hạ giới, phải không? Đúng không? Khi mình chưa đi đó, mình nghĩ là ai mà coi như mà có con có cháu ở Mỹ là thiên đàng hạ giới. Nhưng mà thì nhìn kỹ nè, thì nhìn kỹ những vị Phật tử mà hàng năm hàng sáu đó, là thấy con mắt người nào nó sâu hút hết rồi à. Tại tìm thiên đàng và tìm không thấy mắt nó sâu rồi, phải không? Phải không? Mắt người nào mắt sâu hết rồi. trời ơi, tôi mới qua đợi tôi xách cái túi IOM ICM đi home mà thầy ơi, con thấy vậy chứ con tuổi thân lắm, con qua con nghỉ mà con vài năm mà con chỉ cần con mua được cái nhà, nghĩa là một cái nhà mua view home là con ngon lành lắm, là con thấy hạnh phúc. Nhưng mà sao chừng 2-3 năm sau ráng đi bỏ báo, rõ đi cắt cỏ, ráng đi làm nhà hàng, nghĩa là vợ chồng đầu tắt mặt tối mua cái mobile home rồi. Tôi nói dạ thầy ơi, mobile home ở vậy chứ tiền đất trả hoài không có hết, con ước gì con có cái nhà chừng 3 phòng ở cái nhà cũ cũng được. Tôi nói vậy hả thiệt hả, là thiên đàng của con. Thiên đàng rất đơn giản, rồi 5 năm sau bán cái nhà mobile home mua được cái nhà 3 phòng ngủ. Rồi tôi ghé rồi thăm hỏi thiên đàng chưa, nó dạ chưa thầy, con ước gì cho thằng con trai con á, nó với con gái, con trai con nó học xong nó về Việt Nam nó cưới con dâu nữa, con ghét dâu Mỹ lắm, đẻ ra cháu mà cháu lai mình không có thương, đẻ ra cháu 100% Việt Nam mi mới thương. Cái rồi cái chuyện một năm sau tôi ghé lại tôi thăm, cái tôi hỏi sao thì sao, nó dạ bây giờ con cưới con dâu qua giờ khổ lắm thầy ơi, con bây giờ con làm dâu lại nó. Rồi có thiên đàng chưa, nó dạ chưa. Tôi thấy mắt bà càng ngày càng sâu rồi tôi mới nói bài thơ mắt sâu hút bóng thiên đường, phải không? Nếu là sao có ai mà có cái mắt sâu, ví dụ tôi nhìn hết từ quý vị người lớn người nhỏ đều mắt sâu hút bóng thiên đường hết đó. Tại vì mình cứ bắt cái này và mất cái kia mà tìm hoài không có cái thiên đường. Mà thật ra cái xứ này là cái xứ gì quý vị? Cái xứ này là cái xứ mà đọc kỹ dùm trong kinh Vô Lượng Thọ, ai mà tu tịnh độ mà tâm không có chí thành, nghi ngờ, tức là tu mà lè phè, niệm Phật thiện ngày 2 tiếng mà coi phim đệ hàng 4 tiếng đó ha. Rồi đến chùa ăn chay đó, ăn chay thiện từng 3-4 ngày mà tới 11 giờ xả chay thì cái vô đồng hồ hoài, là cái loại đó đó là về cái biên địa cực lạc. Mà biên địa cực lạc thì nhà ở trên đất có không? Cao thấp không như ý muốn, có phải không? Rồi 500 năm không gặp Phật, không gặp Pháp, không gặp Tăng. Rồi sau thời gian sám hối quay đầu gặp thiện hữu tri thức thì bắt đầu mới chuyển tâm và gặp Phật Pháp Tăng. Thật ra cái cõi biên địa cực lạc không ở đâu mà chính là ở nước Mỹ này nè. Có phải đây là Tây Phương không? Hả? Tây Phương. Nhưng mà sao? Nhà cửa có theo ý muốn không? Cõi cực lạc là nhà cửa là theo ý muốn. Ăn uống châu bảo, thích chân bảo đều là vọng thức trùng lai, vọng thức trùng họ theo ý muốn. Còn ở đây nhà cửa cao thấp có như ý muốn không? Không như ý muốn. Rồi có người vô đây đó, chui vô cái là mấy trăm năm còn chưa thấy Phật Pháp. Tại vì mình cứ chui vô, chui lên, chui hoài. Những cái vị mà ngày nay mà ngồi ở đây nghe kinh, giảng về kinh tịnh độ, là những cái vị này không phải là một đời tu đâu. Những cái vị này đã vô lượng kiếp ở trong nhiều pháp hội lắm. Trong kinh nói chứ không phải thầy Tông Lai nói, phải không? Hả? Chúng ta đếm thử tại Oregon này bao nhiêu người Việt? Hả? Vài chục ngàn người Việt. Rồi bao nhiêu ngàn Phật tử? Mà giờ này đếm trên này đã khoảng bao nhiêu? Vừa tầm quyên đem xuống, vừa dưới này nghĩa là coi như hòa hợp lại với nhau. Mà chúng ta được 100 người thì cái tỷ lệ cái người mà tu tịnh độ nó đâu có nhiều quý vị. Thành ra thầy nói lại, vì vấn đề sanh tử mà chúng ta phải niệm Phật. Vì trong nhà lửa tam giới, Đức Phật Thích Ca nó để có một cái cửa, có phải không? Ông trưởng lão này, ông có 500 đứa con ở trong cái nhà cũ mục trình xiên siêu dẻo, và trong này đủ cái loại nè, coi như là hổ báo, đủ cái loại cọp beo rắn rít, đủ loại cu bằng trà, đủ loại dạ sa la sát hết. Mà nó con nó cứ đông tây, nó chạy, nó đi shopping, nó chỗ này, nó chỗ nào đi ngang vui qua, đi đều ghé qua coi. Bây giờ mở khóa tu vậy chứ không có một chùa nào đứa ca sĩ hát là bảo đảm đây nó đi phần nữa. Bây giờ đi coi. Thì như vậy là sao? Có một cái lối thoát duy nhất đi ra ngoài, cái lối thoát cái thời mà Phật còn tại thế là cửa gì? Là cái lối thoát cho những cái vị mà tu thiền định, những cái vị tu giới luật cái thời đó người ta tu thiền được. Còn cái lối thoát của cái thời chúng ta bây giờ là pháp môn tịnh độ mà chúng ta không bám vào cái phao này. Pháp môn tịnh độ để lại bao nhiêu năm quý vị? 100 năm, phải không? Ta vì thương chúng sanh đời mạt pháp nên lưu lại cái kinh tịnh độ này, kinh Vô Lượng Thọ này 100 năm để mà cứu những chúng sanh mà có duyên với pháp môn tịnh độ ra khỏi nhà lửa. Quý vị bây giờ bám được cái kinh này mà quý vị không tu đời này thì tôi thấy không còn cái đời nào quý vị tu được nữa. Quý vị nhìn thấy chỗ này động đất, chỗ kia bão lụt, chỗ này nghĩa là thiên tai mà quý vị không tỉnh thì còn cái gì nữa quý vị? Giả sử mà chết là hết á, thì tôi không có tu. Mà nhiều người họ cứ tưởng chết là hết, thành ra khi họ thất vọng về tình yêu, thất vọng về tiền bạc, họ chơi stop tour, họ mua thuốc tự tử, có phải không? Nhưng mà chết còn tái sinh bằng chứng là ai? Đức Đạt Lai Lạt Ma ngày tái sinh mấy lần? 14 lần. Cái người bằng xương bằng thịt á, Đức Đạt Lai Lạt Ma ngày tuyên bố ngày tái sinh 14 lần. Mà bây giờ đi đâu các cường quốc phương Tây, các vị nguyên thủ quốc gia có trọng ngài không? Rất là kính trọng. Như vậy là bây giờ người Mỹ và người Tây phương họ bắt đầu họ tin có sự reincarnation, tức là có sự tái sinh luân hồi. Quý vị thấy không? Tức là họ tin vào cái sự tái sinh. Thì bây giờ chúng ta phải suy nghĩ lại, khi Đức Đạt Lai Lạt Ma qua tới Seattle thì cái người Mỹ đi dự tại cái pháp hội của ngài còn đông hơn người Việt có phải không? Thì chúng ta thấy rằng bây giờ người Mỹ họ đã tin vào sự luân hồi của Đức Phật rồi. Quý vị nhìn để ý một cái điểm đó. Thì nữa vậy, vì lý do sinh tử mà chúng ta chọn pháp môn Tịnh Độ. Bây giờ phải dứt khoát, ai hỏi tại sao chọn Tịnh Độ, vì lý do giải thoát sinh tử trong đời này, tôi không muốn té lại cái hầm cầu tiêu tới cái chục lần nữa, tới 100 lần nữa, 1 triệu lần nữa. Chúng ta té trong hầm cầu bao nhiêu lần rồi chúng ta không sợ? Ý tôi nói té hầm cầu là quý vị hiểu dùm cái quyền nghĩa đi. Khi quý vị nhập vào thai, tôi cho quý vị nè, giả sử quý vị tu rồi, quý vị tròn ngũ giới, quý vị trở lại làm người, đúng không? Phật nói ai giữ tròn ngũ giới, không sát sanh, không trộm cướp, không tài dâm, không vọng ngữ, không uống rượu, tròn ngũ giới thì trở lại làm người. Cộng thêm ngũ giới mà cộng thêm thập thiện là lên loài trời. Mà tôi nói trở lại loài người thôi. Thì loài người sao? Quý vị có phải nhập thai vô mẹ không? Thì cái tử cung nó nằm kế ở đâu? Phải kế cái ruột già và ruột non không? Thì khi quý vị chui vô trong bụng mẹ thì có phải là quý vị còn tệ hơn là té vô hầm cầu không? Hả? Mẹ mà ăn gì? Mẹ mà ăn cà rem á thì quý vị té vô trong địa ngục gì? Địa ngục hàn băng. Bữa nào mẹ ăn bún bầu quế thì té vô địa ngục gì? Quả ngục. Hả? Có phải không? Rồi á, coi như là địa ngục phẩm nhất tiểu nè. Bên trái là ruột già, bên phải ruột non. Như vậy mà chúng ta còn chịu ở trong cái cảnh đó 9 tháng 10 ngày như vậy. Bây giờ Việt Nam té xuống hầu cá tra một lần là không dám về nữa rồi, biểu đi cái cầu đó không đi. Vậy mà chúng ta ở trong địa ngục phẩm nước tiểu này từ vô lượng kiếp. Vì sao mà chúng ta biết? Vì Đức Phật Thích Ca ngài nói từ khi ngài thành Phật tới giờ là tính ra đó, cái cõi Nam Diêm Phù Đề này vô lượng kiếp, mà cứ nghiền ra cứ mỗi một cái hột bụi là một kiếp, là nhiều hơn số đó rất nhiều. Rồi Địa Tạng Bồ Tát từ ngày chứng quả thập địa tới giờ đó, tính ra đó lấy mỗi một cái hạt bụi trong cõi Nam Diêm Phù Đề này là một kiếp đó. Mà cái số lượng mà cái kiếp tu hành của Bồ Tát Địa Tạng nhiều như vậy mà chúng ta giờ đây còn ngồi đây để mà hơn mà thua, mà phiền mà não, mà tranh mà chấp, thì chúng ta nặng nghiệp cỡ nào quý vị? Hả? Quý vị nhìn là sẽ biết. Thật từ bữa nay thầy muốn cái bài pháp này là quý vị phải ráng mà nhớ, mà cảnh tỉnh đi. Chúng ta vì vấn đề sanh tử không nên chui vào tử cung nữa, không nên chui vào địa ngục phẩm và nước tiểu nữa, mà phải niệm Phật. Mà niệm Phật làm sao cho kết quả giảng sanh, chứ không phải là tôi thấy số người tu Tịnh Độ nhiều lắm nhưng mà số người được giảng sanh không được như ý muốn. Đó là cái điều thứ nhất. Qua cái điều thứ hai, niệm Phật phải phát Bồ Đề Tâm. Quý vị để ý trong cái kinh Vô Lượng Thọ có một cái phẩm thế này: cái người nào mà tu hành mà niệm Phật chân chính mà không phát tâm mà cứu độ chúng sanh, cái người đó về cái phẩm vị rất là thấp. Quý vị có đồng ý với thầy không? Tại vì tu mà chỉ biết tự lợi đó, quý vị nhớ cái điều kiện mà chứng quả thượng tịnh không cũng nói là phải có phát Bồ Đề Tâm, tức là phát tâm độ chúng sanh. Còn mình tu mà có cái tâm ích kỷ đó, là về dù quý vị có niệm một ngày 24 tiếng, quý vị cũng về cái phẩm vị thấp hơn là cái vị mà niệm Phật một ngày 3 tiếng mà nguyện con về cõi cực lạc để con thành Phật để cứu độ chúng sanh. Vì cái nhân duyên phát Bồ Đề Tâm là được phước đức vô lượng. Trong kinh A Di Đà có nói chẳng phải dùng chút ít phước đức nhân duyên mà được giảng sanh về cõi cực lạc, mà làm gì? Cái phước nhiều nhất là cái phước phát nguyện thành Phật độ chúng sanh mới là nhiều nhất quý vị ạ. Rồi cái phước nhiều thứ hai nữa là cái phước gì? Cái phước phóng sanh. Tại sao? Khi quý vị phóng sanh là quý vị có đủ 3 loại phước báo. Phước báo thứ nhất là gì? Tài thí. Có phải khi quý vị muốn mua một con bồ câu, một con rùa hay một con chim, quý vị phải bỏ tiền ra không? Cái đó phước báo đầu tiên là tài thí. Khi đem một con rùa từ chùa Tạng Nguyên như vừa rồi tổ chức 500-600 con đó, đem con rùa lại chúng ta tụng một thời kinh quy y cho nó, khai thị cho nó: này những con rùa kia, các ngươi đời trước nặng nề nghiệp chướng, đời nay mới mà mang lông đội sừng, bây giờ chúng tôi nguyện làm lễ quy y cho các ông, nguyện cho đời sau các ông được sanh làm người gặp ngôi Tam Bảo. Có phải là chúng ta đem pháp thí mà gieo cho những con rùa đó hay không? Những con rùa, những con chim đó dù là chúng ta thả ra nó có bị người đời ăn lại, nhưng mà nó đã được cái duyên đến với Phật. Trong kinh Pháp Hoa có nói, một người mà cái tâm tán loạn vào ở trong cái tháp miếu, gặp được Phật chỉ cần co tay co chân cúi đầu, ta đều thọ ký cho thành Phật, huống gì một con rùa vô đó chúng ta đọc cho một cái bài chú giảng sanh, chúng ta đọc cho một bài chú thất Phật diệt tội, rồi chúng ta làm lễ tam quy, rồi chúng ta lấy nước từ trong Phật tẩy tịnh trên nó, được cái duyên lành không quý vị? Thành ra chúng ta được cái thứ hai là pháp thí cho những chúng sanh đó, phải không? Rồi con những con rùa khi thả ra ở bờ sông, thả ra ở bờ hồ, nó mừng vui, nó không còn lo sợ bị ăn thịt, có phải là chúng ta thí vô quý thí không? Hả? Thầy tôi chỉ cho quý vị cái chìa khóa, không phải suốt ngày cái cấm đầu mà niệm Phật không quý vị, chỉ tu có niệm Phật là tu huệ, mà không có tu phước. Cái máy bay Boeing mà chỉ có cánh huệ mà không có cánh phước có bay được không? Phải nhớ là phước huệ song tu. Thì nói cái bố thí không đó là tài thí, phóng sanh không đó là vừa tài thí, vừa pháp thí và vừa vô quý thí, thì phước báo vô lượng. Mà hơn nữa phóng sanh là sao? Chúng ta trả cái nghiệp mà chúng ta ăn nuốt chúng sanh từ vô lượng kiếp rồi. Nhiều vị lạm dụng cái pháp môn mà tu hành của bên Nam Tông. Nhiều vị Phật tử email cho thầy: thầy Thông Lai ơi, quý thầy Nam Tông, quý thầy Thái Lan đó, quý thầy Lào, Campuchia, người ta ăn mặn là sao tụi con mà thầy bắt ăn mặn, thầy bắt ăn chay tụi con không có chịu. Nhưng mà làm ơn coi lại kinh Đại Bát Niết Bàn phẩm thứ 7 đó, trước khi Phật sắp nhập diệt, Phật có giảng rồi: khi Như Lai còn tại thế, Như Lai dùng phương tiện những cái con vật mà các thí chủ mà người Ấn Độ thời đó đó họ bắt họ làm ra đó, điều là gì? Điều là có sự thần lực của gia hộ của chư Phật. Ấn Độ là một cái nước nóng nảy mà nó rất nhiều thú rừng. Thời Phật còn tại thế, nông nghiệp nó không có nhiều. Thời đó không có chùa, chư tăng chỉ ở được cái tỉnh xá Kỳ Viên và tỉnh xá Trúc Lâm trong 3 tháng an cư kiết hạ. Do đó bây giờ chư tăng không có chùa, chứ chúng ta không có bếp núc. Giới tỳ kheo các vị đã thọ, để tôi nói đây có hai sư cô chứng nhận, đâu có cho nấu nướng đâu. Do đó một cái tăng đoàn 1250 vị tỳ kheo tăng và 6000 bà tỳ kheo ni đi, không lẽ bây giờ dân Ấn Độ nó nghèo nó đói mà khi đi lại đó, à tôi cần ôm cái bát giả như là Phật, bằng tăng chỉ cần là đồ la ghim không à, mà trong khi dân Ấn Độ nó nghèo. Bây giờ xin lỗi, ở Mỹ này thịt cá gà rẻ hay là đồ la ghim mắc quý vị? Ở ngay nước Mỹ này rau quả vẫn mắc, không gì là cái xứ Ấn Độ. Do đó Phật vì phương tiện, Phật mới nói thế này là cúng cái gì ăn cái đó, nhưng mà dưới điều kiện không thấy cái con vật đó bị giết, không nghi cái con vật đó vì mình mà giết, rồi không thấy không nghi mà coi như là không nghe cái tiếng kêu than của con vật đó, coi như là mình phải đi tam tịnh nhục, mình không nghi. Như bữa nay thầy Thông Lai, mà thầy Thông Lai tu theo Nam Tông, mà thầy Thông Lai xuống đây thì Đại Lạc nó nói thôi bây giờ để đi bắt con gà cắt cổ về để cúng dường thượng tọa Thông Lai, mà tôi nghe được cái đó một cái vị nào báo đó mà tôi ăn, tức là tôi phạm tội sát rồi. Nhưng mà cái thời đó làm sao? Các vị mà đi khất thực người ta là cái gì? Thánh tăng à la hán, người ta ăn người ta có cái phước để người ta hồi hướng. Còn chúng ta ăn á thì chúng ta không có phước, mà chúng ta còn cộng cái nghiệp nữa, cái nghiệp cũ chưa giải hết mà còn tạo thêm nghiệp mới. Thành Phật nói trong cái phẩm thứ 7 của kinh Đại Bát Niết Bàn: Như Lai từ đây răng dạy các tỳ kheo, sau khi Như Lai nhập diệt không còn ăn thịt rượu nữa, không còn ăn thịt của, vì người nào còn ăn thịt chúng sanh thì người đó thoát khỏi cái cõi dục giới còn khó, chứ đừng nói về trở thành những bậc thánh hay về cực lạc đó. Tại vì ăn thịt ăn mặn đó, ăn thịt ăn mặn mà không giết thì đồng với cái tội sát sanh đó quý vị. Thì nói cho quý vị nghe, thành ra Đức Phật hồi đó là phương tiện thôi. Tế Điện Hòa Thượng ăn bồ câu hả ra sao? Bồ câu bay. Còn chúng ta ăn bồ câu hả ra sao? Nó thúi quắc à, phải không? Thành ra phải để ý nó khác nhau chỗ đó, đừng có bắt chước. Thành ra thầy nói cho quý vị đó là phải phát bồ đề tâm. Mà phát bồ đề tâm, tôi nói cho quý vị, cái tội nặng nhất là cái tội làm Phật chảy máu, phải không? Trong ngũ tội vô gián, thứ nhất là làm Phật chảy máu, thứ hai là giết thánh tăng A-la-hán, thứ ba là phá chùa phá miếu, thứ tư là làm phá tăng hòa hợp, thứ năm là gì nữa? Giết cha giết mẹ. Nhưng mà quý vị hiểu dùm cái quyền nghĩa đi. Con gà có Phật tánh không? Có. Con chó có Phật tánh không? Có. Con heo có Phật tánh không? Như vậy chúng ta cái tội mà ăn thịt ông Phật á, ông Phật trong tương lai cũng nặng đồng với ăn thịt ông Phật hiện tại. Chư Phật ba đời mà. Hả? Quý vị thấy rõ chưa? Lâu nay mình nói: ủa tôi, Phật nói cái tội nào không sám hối được? Tội làm Phật chảy máu, như vậy là cắt cổ gà có làm Phật chảy máu không? Làm một cái ông Phật trong tương lai bị chảy máu, mà chư Phật ba đời đều ngang nhau hết. Chư Phật đời quá khứ, chư Phật đời hiện tại và chư Phật đời vị lai đều là có Phật tánh hết. Quý vị nhìn thấy chưa, lâu nay quý vị tưởng ăn thịt chúng sanh là chỉ ăn thịt cha mẹ bà con nhiều đời, nhưng nó còn nhẹ là ăn thịt một ông Phật trong tương lai. Bởi vậy khi giải rảnh ra, quý vị thấy tại sao chúng ta niệm Phật hoài mà chúng ta không có hết, không có hết tội mà không được giảng sanh. Chúng ta nghe chỗ nào có xá lợi cúng dường, cái xá lợi là cái xương của Phật đó, là lặn lội đường xa. Hôm trước xá lợi tại Seattle thì dưới Oregon này có một số quý vị lặn lội đường xa để mà giếng gì, giếng xá lợi Phật là cái bộ xương Phật. Vậy mà chúng ta đem chặt đầu những ông Phật sống ở trong tương lai, giếng xá lợi thì phước mộ, mà chặt đầu xá lợi, chặt đầu mấy ông Phật sống là sao, tội nào? Tội trăm lần. Thành để ý dùng những cái quyền nghĩa, quyền nghĩa trong kinh nó nói như vậy. Thành ra những cái đó quý vị không có lia được là quý vị niệm hoài không bao giờ giảng sanh được. Có hiểu thầy nói cái gì chưa? Thấy tội nặng chưa? Tội đó không sám hối được. Người nào mà thầy nói thẳng từ bữa nay, người đó còn ăn mặn, người đó niệm Phật gãy lưỡi cũng không giảng sanh được. Vì ăn thịt Phật. Đừng có nói cái gì hết. Ở trong này những vị nào mà đã ăn chay lâu mà bước vô cái nhà nào mà nó ăn thịt uống rượu mà nó cắt tiết canh, quý vị nghe nó tanh muốn ói, có nghe không? Đó, cái nghiệp ăn chay chúng ta đã thuần và cái nghiệp ăn mặn đã hết rồi. Thành phát Bồ Đề Tâm là cái điều căn bản là không được ăn thịt những ông Phật trong tương lai. Tại vì Phật nói không thể dùng chút ít phước đức nhân duyên mà được giảng sanh về cõi kia. Vậy mà chúng ta đi lại xá lợi, đi lại Phật đồng Phật đất, mà chúng ta đè Phật thiệt trong tương lai ra mà chúng ta cắt cổ. Phước với tội cái nào bằng nhau, quý vị thấy rõ rồi đó. Thấy rõ chưa? Thầy Thông Lai thì tánh nói thẳng lắm, nói thẳng nhiều khi mít lòng, nhưng mà nói như vậy cho quý vị tỉnh. Tôi nói thật cho quý vị nghe đó, cái duyên tôi giảng pháp không còn bao lâu nữa đâu. Tôi có cái bệnh bú trong đầu đó, nhưng mà khoảng chừng tháng này nó bắt đầu nó nhức đầu trở lại. Cái triệu chứng nhất á, cái bệnh này đáng lẽ là tôi chết cách đây từ ngày 1987 rồi, bác sĩ nói tôi chết sau khi cái bú này, nhưng mà giờ tôi kéo dài tới nay là 21 năm rồi. Nhưng mà khi tôi ra tôi hoằng pháp độ sanh á, khi tôi tu cho tôi thì tôi không có nhức, nhưng mà tôi bây giờ nó vẫn còn được. Nhưng hồi hôm này tôi phải ngồi niệm Phật 4 tiếng đồng hồ thì nó dằn được cái cơn nhức của tôi, cái bú nó lại không có nhức. Mà tôi biết rõ ràng lắm là khi ra hoằng pháp độ sanh thì phải tổn mình và lợi người. Trong các tổ tịnh độ đều nói, nếu mà tôi mà không ra hoằng pháp độ sanh tôi về thượng phẩm, vì tôi hoằng pháp độ sanh tôi phải về hạ phẩm. Tại vì khi hoằng pháp độ sanh mình phải khởi tâm động niệm, quý vị hiểu thầy nói không? Rồi ra lãnh chùa đó, đại chúng nó phung phí của đàn na, nó ăn cơm mà còn một hộp cơm trong đó là thầy Thông Lai lãnh đủ, rồi chai nước thôi, đừng có nước lọc thôi, nó đem ra uống. Vậy mà nó uống nửa chai, nó đổ nửa chai là thầy Thông Lai lãnh đủ. Những cái đó là nó tổng đức. Thành ra lâu nay đó tôi thường lén đó, Phật tử mà nó uống đó, trên đó tôi có 50-60 đứa nhỏ mà gia đình Phật tử, rồi mấy cái mùa Phật thất mấy bà uống mấy bà dục đó là tôi lo gom, tôi uống thì tôi trị bệnh được. Mà lâu nay Phật tử tôi nó nghe tôi đi uống nước dụng đó, tại cái đó là nước thuốc đó, tại vì tụi nó phung phí tôi phải uống cái đó vô thì tôi mới không có tổng đức. Mà tụi nó thương được, nó đem nó lấy cái đổ tứ cây, thành ra tôi bị nhức đầu, tôi biết liền là tôi tổng đức. Thành ra tôi nói tôi ráng, tôi bây giờ tôi vẫn còn niệm Phật, tôi về đè được cái cơn đau từ trong cái bú ung thư của tôi. Nhưng mà ngày nào mà tôi liệu không xong á là tôi phải kiếm chỗ tôi ẩn cư, rồi tôi không có giảng nữa. Thành ra quý vị ráng mà tu thì tôi cũng nói, ít người không biết nhưng mà tôi cho nói sơ qua. Thành ra đối với tôi thì cái bệnh này là một cái tốt cho tôi, tại vì khi có bệnh như vậy đó thì nó nhức lên là tôi không có làm biến được, tôi phải niệm Phật. Mà niệm Phật thì nó đè được cái đau, thành ra cái bệnh này đó, nếu mà nó giống như tái ông thất mã vậy đó, hồi xưa không có bệnh, không có nhức, cái nó yên, nó là tôi hơi lè phè chút, tôi nghĩ chắc là xong rồi, tôi hơi lè phè. Nhưng mà bây giờ nó nhức một cái đâu có, nó nhức đầu lên chịu đâu có nổi, thì bắt đầu phải kéo bộ đồng niệm Phật, niệm được nửa tiếng bắt đầu nó dịu, niệm được 3-4 tiếng hả, tôi niệm mà tối được 4 tiếng thì sáng nay tôi có thể hoằng pháp được mấy tiếng, đại khái như vậy. Mà sau cái cơn đó rồi nó đau lại thì tối về phải niệm Phật, thì cái đó cũng là cái phước của tôi, chứ tôi nghĩ không phải là cái quả đâu. Nếu người tu mình biết lợi dụng cái chương duyên để biến thành cái thượng duyên. Thành bây giờ tôi nói cái gì hiểu rồi ha, bữa nay là thấy rõ mình á, đi vô đây ha, mua một nải chuối, mua một ớt nhang, mua một bịch bơm cúng dường trong Phật đất, mà về nhà đó nấu thịt ông Phật thiệt Phật tương lai để cho mẹ chồng ăn, cho chồng ăn, thì như vậy cái phước cái tội quý vị thấy rõ rồi, tại sao mình không được giảng sanh. Cái điều thứ ba là niệm Phật phải dứt trừ lòng nghi. Nghi thì sao? Tôi biết bảo đảm trong đây không người nào nghi Đức Phật A Di Đà hết, đúng không? 100% tin hết là phải không? Tin vào lời nói của các vị tổ, như là tổ Ấn Quang, như là các vị đạo cao đức trọng như Hòa Thượng Tịnh Không, các pháp sư Ngộ Thông, những cái vị mà giảng về tịnh độ, Nhưng mà nghi có cái nghi thế này nè, đa số quý vị sẽ nghi. Nghi cái gì? Nghi là tôi không biết tôi tu gì, tôi có được về hay không. Có không?
Có.
90%. Sao mà nghiệp tôi nặng quá, tôi nghĩ tôi niệm Phật mà tôi thấy người ta thấy Đại Lạc mới niệm đã quá, sao tôi niệm chút xíu tôi đau lưng, sao chắc tôi không được về quá, Đại Lạc chắc nó về trển trước. Có không?
Có.
Bảo đảm tôi biết trong mấy cái đám áo nâu này đều nói là nhìn Đại Lạc niệm giỏi quá, sao tôi niệm sao mà chút xíu nó đau, cái cưng nó mỏi tùm lum hết. Phải không? Nhưng mà quý vị có biết không, trong thời gian mấy năm trước Đại Lạc nghĩa là nó cũng chảy đổ mồ hôi, nó cũng phải sôi tráng nó ra, rồi nó cũng phải muốn, nhiều lúc nó muốn la làng, nó nhảy đại ra, nó hét cho đã đau quá rồi, rồi mà nó ráng nó chịu thì nó vượt qua cái cầu đó. Trong thời gian đó thì quý vị nằm kéo mãi coi phim Đại Hàn đã tới Hồng Kông, Hồng Kông đã tới Đài Loan, thì bây giờ so sánh làm sao với Đại Lạc. Thành ra tôi nói cho quý vị nghe một chút nữa, tôi sẽ nói cho cái mà để quý vị ngồi mà quý vị không có bệnh. Tôi nghe cái cô sư cô Như Thủy Diệu Âm có gọi lên cho tôi nói trên này đi một tăng là 4 tiếng thì tôi cũng thấy hay lắm, nhưng mà nó hay là nó hay cho cái thiểu số chứ không hay. Tại vì Minh Quang hồi qua về có nói chuyện với tôi, nói là một số bạn trẻ dưới này, thầy nói thầy đề nghị cho chùa Tổng Nguyên làm giống tăng 4 tiếng. Tôi nói đúng, cái nào mà giống như vô trường học đó, nó có một cái loại trường chuyên về bác sĩ, cái trường chuyên về luật sư, cái trường chuyên về kỹ sư, thì mình muốn học cỡ nào cũng được hết á. Hồi xưa mình đi băng A là đi, băng A là đi ra là coi như là đi dặn vặt á, thì ra bác sĩ, băng B là ra toán. Còn trong này cái chùa của thầy là nó vừa có băng A, băng B, băng C, băng D. Trong đó văn chương có, dặn vặt có, toán có. Mà bây giờ đem toán giải không thì mấy đứa dặn vặt nó chạy, mà đem dặn vặt giải xong mấy đứa toán nó chạy, làm sao? Thành ra cái thầy trụ trì đó ở trên tôi đó, là cái chương trình tôi tu mỗi ngày nó có 2 tiếng. 2 tiếng của tôi nó dễ lắm. Là chúng tôi niệm Phật 6 tiếng, Nam Mô A Di Đà Phật là đi cho nửa tiếng. Vừa nửa tiếng xong là tôi bấm cái dĩa qua, chuyển qua là niệm lẹ A Di Đà Phật 4 tiếng. Là lúc đó nóng máy rồi thì bắt đầu vô 4 tiếng, thì được là hai nửa tiếng của Nam Mô A Di Đà Phật. Sau đó tôi bấm qua transfer qua là A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, kiểu như Đại Lạc niệm vậy đó. Là coi như là thêm nửa tiếng là 1 tiếng. Thì 1 tiếng nó xong rồi thì cái người mà cỡ như là Đại Lạc hay là Minh Quang đó thì không có thấm thía gì, mới vừa đã ngứa thôi. Nhưng mà mấy bà cụ là thấy là ngồi bắt đầu ẻo ẻo rồi, thấy không? Nghĩa là cái chân muốn chết rờ, cái chân của ai với chân của mình. Thành ra tôi nói đứng dậy đi kinh hành so chân. Thì đi kinh hành là lý do gì? Đi kinh hành là cái gì đó, nhưng mấy ông này giờ ẻo ẻo đó, vậy mà coi phim Đại Hàn có thể là, hoặc là vô sòng bài là quýnh từ sáng tới tối 12 tiếng cũng không đau. Quý vị hỏi coi mấy cái tay mà binh tứ sắc coi, trời ơi nó binh dữ lắm. Binh tới đứt chến cũng không có đau lưng nữa, mà trong khi niệm Phật là chút xíu là nó đau. Mình nhìn thấy cái nghiệp đó, tại vì chúng ta đã ở cái cõi này nhiều quá rồi. Cái nghiệp tịnh độ rất là ít. Thành quý vị thấy tại sao đi một vòng như vậy là gì? Quý vị đừng khinh thường cái đi đó. Ở giảng Phật Thành và Thượng Tiên Hóa ngày tu không phải là dở đâu. Mà cái hàng tăng ni gì ngài cũng cho ngồi niệm Phật. Nếu mà bên thiền thất là ngồi đúng 1 tiếng là phải dậy đi kinh hành 15 phút. Đi 15 phút rồi vô là bắt đầu ngồi lại để chi? Để cho máu huyết nó lưu thông. Còn nếu bên Phật thất cũng vậy, là đi cứ lại trong một vòng Phật thất 7 ngày đó là ngày vô đó rồi đó. Cái bà đó mà có trớn trắng trợn mắt ra mà trúng gió cũng không được đem dầu xanh là cạo, chết nằm tại đó. Khi vô đó là chết ngồi tại đó, không có chuyện nhúc nhích. Là vô đó chỉ biết thôi, nhưng mà 1 tiếng mà thường cho xả ra đi 15 phút. Để chi? Để khỏi bệnh. Để thầy giải thích cho nghe. Khi quý vị tưới nước, quý vị thấy cái ống nước không phải giường không, cái qua từ hô mà quý vị cúp lại như vậy thì nói sao? Nước nó ra yếu xìu à. Mà lý do nào chúng ta bị tai biến mạch máu não khi già? Có phải là cái mạch máu chúng ta bị giòn và chúng ta bị đóng cholesterol không? Có phải vậy không? Mạch máu càng ngày nó càng ăn dầu mỡ nhiều, nó đóng nhỏ. Bây giờ quý vị ngồi đó, ai trong này ngồi được kiết già cho thầy nghe? Cái hàng ngồi kiết già điểm rất hiếm. Vì ngồi kiết già đó thì chúng ta sẽ ba lăng được cái thân thể. Ngồi như Phật phải trái, mà đa số chúng ta đều ngồi bán già, có phải không? Một là chân phải gác chân trái chân phải. Thì ngồi bán già như vậy đó, thế nào? Người nào đã học dặn vật thì trong cơ thể chúng ta, trái tim là cái bộ bơm máu, mà nó bơm như vậy đó, mỗi một người chúng ta có từ 3 lít tới 5 lít máu. Là nó đi từ hệ thống tuần hoàn, nó đi từ bên đây là máu đen, nó qua phổi, nó xuống đây thành máu đỏ, phải không? Nó lên ốc, nó nuôi. Mà chúng ta ngồi chúng ta đạp một bên chân trái này rồi quen đó, thì rốt cuộc rồi có một số máu đen nó không về tim được và nó động đến làm tê. Cái đầu tiên là chúng ta mất cảm giác, là cái triệu chứng đó. Rồi những cái chất cholesterol quý vị ăn đó, nó đi nó dồn lại ngay cái chỗ quý vị đè. Sau 4 tiếng đồng hồ á, nó dồn lại đó, thì nó trở thành nó đóng một cục đầy. Rồi quý vị đứng lên xả một cái thì áp sức mà, nó bung nó đẩy, thì nó đẩy từ 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 nó lên đây, mà nó lên tới tới đầu á là quý vị bị gì? Bị stroke. Thành ra hòa thượng nói không phải tu là tu đường trường, cái đó là bệnh về già. Bây giờ cỡ như Đại Lạc rồi thì không sao hết á, tại còn khỏe, máy như là xe nó mới chưa tới 100,000 mai, mà xe bắt đầu lên 100,000 mai là nó ho nó he cho coi, thì cái đó là cái trị bệnh. Thành ra quý vị mà ngồi để chân phải trên đây á thì làm ơn á, một tiếng sau thì đổi lại chân trái lên cho thầy để ba lăn lại cái bệnh nhé. Không khéo sau này là nhức đầu đông nửa đầu. Có những bà niệm Phật thời gian bị nhức đầu là do cái máu đó, cái máu đen nó không trở về phổi để mà đổi quán chuyển. Thầy nói bằng khoa học đàng hoàng, quý vị có hiểu thầy nói cái gì không? Rồi chẳng hạn trong thời gian một tiếng đồng hồ đó, cái chân bị đè lên là cái mạch máu chính ở gân, quý vị ở gân này có sổ máu, mà khi mà người ta bay bắt ta cắt cái gân có thấy không? Cái đó nó đè vô nó đóng, tại vì nó chưa ngạt liền, lý do là cái mạch máu đó nó bự. Nhưng mà khi mà quá 4 tiếng ngồi như vậy đó, nó sẽ đóng như cholesterol. Rồi khi quý vị bung lên cái là nó phun ra thành những cái nhỏ. Những cái nhỏ nó thay vì mà nó đều đều thì nó đi vô gan rồi này, nó dồn một cái lên, nó lên một cái rồi quý vị lại đứng đi liền. Quý vị đừng có đứng đi liền, quý vị phải ngồi so cái chỗ đó, so cho nó tan, nhất là chỗ tê thì những cái chất mỡ, chất độc đó, nó sẽ tan hết chỗ đó, là nó tan ra rồi nó đi. Còn quý vị để cho nó nghĩa là thành một cục máu, tại vì nó không lên đây nó không nóng được. Cái chân lúc đó quý vị rờ thấy nó lạnh ngắt mà như là cái chân thay chết có không? Thì cái đó lâu ngày đó quý vị tới cái tuổi mà 60, 70 quý vị đang niệm Phật cái là bị bắn.